tạp chí đặc biệt.
Phải chăng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang bị gậy ông đập lưng ông khi giải tán quốc hội để cử tri thể hiện trách nhiệm trước thành tích của cực hữu trong kỳ bầu cử nghị viện châu Âu? Và kết quả ông nhận được là hơn 33% cử tri Pháp đã bầu cho đảng cực hữu tập hợp dân tộc RN và đồng minh ở vòng 1. Tự nhận là giải pháp thay thế, đảng RN công bố chương trình hành động, trong đó 3 vấn đề cấp bách là sức mua, an ninh và di dân. Trong một nước Pháp bị chia rẽ, di dân có thể trở thành nạn nhân trong cuộc đối đầu thổi bùng làn sóng bài ngoại. Sau khi kết quả được công bố, Thủ tướng Gabriel Attal thừa nhận là chính phủ hiểu được sự thất vọng của cử tri. Một chính trị gia đối lập cho rằng lẽ ra tiếng lòng này phải được lắng nghe từ 2 năm trước. Ít nhất hơn 10 triệu cử tri Pháp không còn tin tưởng vào đảng cầm quyền và tìm hy vọng trong đảng cực hữu. Trước viễn cảnh chủ tịch đảng RN Jordan Bardella có thể trở thành thủ tướng nếu theo nhiều tuyên bố trước đây có được đa số tuyệt đối ở Hạ viện, thì chính sách thắt chặt nhập cư của đảng RN khiến người nước ngoài, di dân cũng như những người mang song tịch không khỏi lo lắng. Trả lời RFI ngày 28 tháng 6, ông Alioune Tine, người sáng lập trung tâm Africa Trump Center, bày tỏ.
Khi nghe những phát biểu của Bardella, người ta hết sức phẫn nộ, nhất là về những người mang song tịch không được đảm nhiệm một số chức vụ. Thật không thể tưởng tượng được. Người ta nghĩ là có hai kiểu người Pháp trong nền Cộng hòa, một kiểu người Pháp gốc, còn một kiểu công dân hạng hai, vẫn bị phân biệt chủng tộc. Phải gọi đúng tên hiện tượng đó. Tôi thấy vô cùng nguy hiểm. Đối với nước Pháp thì đó sẽ là sự thụt lùi rất lớn khi kêu gọi bầu cho những người có những phát biểu kiểu này, những phát biểu tấn công vào người châu Phi, Bắc Phi, người theo đạo Hồi. Nhìn vào tình hình hiện nay, chúng tôi cho rằng người châu Phi cũng như các nhà lãnh đạo châu Phi phải có trách nhiệm yêu cầu cộng đồng người gốc châu Phi không cho cực hữu bất kỳ lá phiếu nào.
Ngày 24 tháng 6, Jordan Bardella tuyên bố là kiểm soát nhập cư là chủ đề cấp bách thứ 3 trong chương trình hành động nếu đảng RN lập được chính phủ. Rất nhiều biện pháp thắt chặt mang tính phân biệt sẽ tác động trực tiếp đến người nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt. Cụ thể, đảng RN sẽ hủy quyền nơi sinh, có nghĩa là được nhận quốc tịch nếu sinh ra trên lãnh thổ Pháp. Thực ra, luật nhập cư được thông qua hồi tháng 1 năm 2024 đã thắt chặt điều kiện này. Thay vì được tự động nhập quốc tịch vào năm 18 tuổi và phải sống ít nhất 5 năm tại Pháp từ năm 11 tuổi, một trẻ em sinh ra ở Pháp và có bố mẹ là người nước ngoài phải làm thủ tục để xin nhập quốc tịch trong thời gian từ 16 đến 18 tuổi. Nếu chiếm đa số tuyệt đối ở Hạ viện, đảng RN sẽ đi xa hơn khi muốn đệ trình luật khẩn cấp ngay trong mùa hè này để hủy quyền nơi sinh, đồng thời cho lập một quỹ mới hỗ trợ sinh mạng khẩn cấp thay cho hỗ trợ y tế nhà nước mà người nước ngoài thường có thu nhập thấp được hưởng. Tuy nhiên, hủy quyền nơi sinh là vấn đề phức tạp về mặt pháp lý và kéo dài. Smen Lache, giám đốc đài quan sát di trú và tị nạn tại quỹ Jean Jaurès, lo ngại điều tệ nhất cho người nhập cư. Ông giải thích với trang Oractif như sau. Hủy quyền nơi sinh sẽ thay đổi triệt để vị trí của di dân trong xã hội Pháp và mối quan hệ giữa xã hội Pháp và di dân. Việc này sẽ dẫn đến một loạt phân biệt đối xử và những vấn đề liên quan đến sự gắn bó với đất nước Pháp và do đó là với quốc tịch Pháp. Rất nhiều người có thể tự nhủ rằng Pháp đã chối bỏ chúng tôi nên chúng tôi cũng từ bỏ nước Pháp. Một biện pháp khác là xin visa tại một nước nhưng khách nước ngoài có thể tự do đi lại trong toàn khối Schengen. Thế nhưng tự do này có thể sẽ bị chấm dứt nếu đảng RN chiếm đa số tuyệt đối ở Hạ viện và giữ chìa khóa điện Matignon. Đảng cực hữu muốn mở đàm phán với tất cả các đối tác châu Âu để duy trì quyền tự do đi lại trong khối Schengen nhưng chỉ dành cho công dân châu Âu. Biện pháp này sẽ đi ngược lại với Hiệp ước Tị nạn và Di trú được Liên hiệp châu Âu thông qua ngày 14 tháng 5 năm 2024. Nhưng các nghị sĩ châu Âu của đảng RN đã bỏ phiếu chống và có ý định kiện với lý do Liên Âu vượt quá thẩm quyền. Trên thực tế, một số người nước ngoài cho biết là họ đã cảm thấy bị chú ý hơn, bị kiểm tra nghiêm ngặt hơn khi di chuyển trong khối. Serge Aimé Coulibaly, một nghệ sĩ và biên đạo múa người Burkina Faso hiện sống ở Úc nhưng thường xuyên biểu diễn ở Pháp và nhiều nước khác trên thế giới, lo ngại về những hệ quả nặng nề đối với các nghệ sĩ châu Phi trong trường hợp cực hữu Pháp lên nắm quyền.
Chắc chắn việc đó tác động vô cùng nặng nề đến công việc, đến di chuyển của chúng tôi. Nhưng tác động sẽ ít hơn những gì người ta nghĩ, vì thực ra chúng tôi đã đang phải hứng chịu rồi. Mọi chuyện lúc nào cũng phức tạp đối với những nghệ sĩ châu Phi như chúng tôi, trong khi chúng tôi chỉ muốn đi lại, cứ như chúng tôi không phải là một phần của thế giới vậy. Tôi thấy nhiều nghệ sĩ đồng nghiệp của mình bị chặn lại, không thể biểu diễn, trong khi đối với rất nhiều người trong số họ, thì đó là những dự án cả đời, bỗng nhiên bị sụp đổ. Trong những năm gần đây, chúng ta thấy là ngày càng có nhiều tác nhân phân biệt chủng tộc, rất nhiều hành động chống người nước ngoài, chủ yếu là chống người châu Phi. Về phần mình, chúng tôi cũng cảm nhận phần nào bị phân biệt trong những buổi trình diễn tại Pháp.
Về giáo dục, Jordan Bardella cho biết là đảng cực hữu chủ trương chấn hưng học đường và tạo ra một cú nổ quyền lực với những biện pháp thắt chặt kỷ cương. Trong chương trình vận động tranh cử Tổng thống năm 2017, bà Marine Le Pen từng muốn hủy quyền miễn học phí đối với học sinh là người nước ngoài. Đảng LN cũng từng chủ trương cấm giảng dạy một số ngoại ngữ như tiếng Ả Rập trong trường học. Còn ở cấp đại học và cao học, sự trỗi dậy của Đảng Tập hợp Dân tộc về đầu trong cuộc bầu cử Hạ viện vòng 1 như kết quả thăm dò trước đó được sinh viên nước ngoài nhìn nhận ra sao? Phó giáo sư Lại Ngọc Điệp, Đại học Sư phạm Paris-Saclay thuộc Đại học Paris-Saclay cho biết.
Tôi là người trực tiếp quản lý sinh viên quốc tế. Trong cái master ở Monavifort quốc tế thì cũng có cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn sinh viên đến từ nhiều nước. Thì có những bạn rất là mạnh dạn để bày tỏ quan điểm của mình về cái bầu cử ở Pháp, nhưng cũng có những cái bạn đến từ đất nước như Việt Nam hay Trung Quốc hay một số nước thì người ta cũng không thói quen bày tỏ. Với hai nữa là người ta không bày tỏ cũng lấy từ một lý do là người ta hạn chế về cái ngôn ngữ ấy, cho nên người ta cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả, trừ khi người ta đọc báo của ngôn ngữ của họ. Thì khi mà nói chuyện với một số bạn ít để ý thông tin hoặc là không có thói quen thì đúng người ta cứ cười thôi, không hiểu gì cả. Người ta còn hỏi lại là thế thì thế nào hả thầy? Người ta cũng không sợ thiệt gì chuyện tương lai sẽ xảy ra. Thế còn những cái bạn mà thông thường đến từ những nước Bắc Phi thì họ nói tiếng Pháp tốt và họ thực ra họ có nhu cầu sang Pháp nhiều hơn bằng nhiều con đường, trong đó có con đường gọi là chính thống, tức là đi học. Thì những người đấy thì họ sẽ quan tâm đến chính trị ở Pháp hơn, thì họ thể hiện những quan ngại nhất định, và có nhiều người có khi họ còn phát biểu rất là mạnh theo kiểu phân biệt chủng tộc này khác. Chung chung thì tôi có thể nói như thế, nhưng mà cũng phải nói thêm là phần lớn sinh viên quốc tế không thể hiện lắm, trừ khi các thầy hỏi.
Trong số những nghiên cứu sinh nước ngoài đến Pháp du học, rất nhiều người được chính phủ Pháp cấp học bổng từ bậc thạc sĩ. Đây là một phần trong kế hoạch nước Pháp tỏa sáng trên thế giới có từ năm 2018, nhấn mạnh đến giáo dục đào tạo tầng lớp tinh hoa cho các nước đối tác, phát triển khối Pháp ngữ v.v. Tuy nhiên, chương trình vẫn còn nhiều bất cập, theo Phó giáo sư Lại Ngọc Điệp.
Thực ra cái chương trình nước Pháp tỏa sáng, các cái kế hoạch của chính phủ Macron hiện tại cũng đã đề cập nhiều, nhắc nhiều. Nhưng chúng ta nếu đang ở nước Pháp thì cũng phải thấy rằng là từ cái chuyện mà nói cho đến chuyện thực hiện nó rất là khác nhau. Lấy một ví dụ để nói rằng là chính phủ của Macron đã muốn nâng cao cái vị thế của nước Pháp lên, muốn nâng cao cái chất lượng đào tạo sinh viên, đặc biệt sinh viên nước ngoài và thu hút sinh viên nước ngoài giỏi đến bằng cách là họ đã tăng học phí của đại học và cũng như thạc sĩ từ mấy năm nay rồi. Và cái lý do của họ là tăng lên như vậy thì họ đã dùng cái số tiền đấy để họ mở các lớp, ví dụ như là đào tạo thêm tiếng Pháp hay là hỗ trợ ở sinh viên việc này việc kia. Thế nhưng trên thực tế thì nó không khác nhau gì cả, bởi vì cách làm nó vẫn không khác nhau, không có lớp tiếng Pháp nào mở ra, sinh viên nước ngoài cũng không có thêm được lợi ích gì, và thực ra cũng không thu hút được sinh viên giỏi so với trước đây là bao nhiêu. Tức là trước đây cũng đã thu hút người nước ngoài rồi thì bây giờ vẫn thế. Thế thì từ cái chuyện là chính sách cho đến thực hiện nó cũng không đồng bộ lắm.
Vậy kế hoạch này có bị tác động trong trường hợp Đảng Tập hợp Dân tộc chiếm được đa số tuyệt đối ở Hạ viện và thành lập được chính phủ hay không? Phó giáo sư Lại Ngọc Điệp nhận định.
Thực ra là phía sinh viên nước ngoài thì theo bản thân tôi cũng quan sát và nghĩ rằng là nó cũng không thể ảnh hưởng quá lớn đâu. Tất nhiên phải chờ xem là họ lên thì họ sẽ làm thế nào, bởi vì ngay hiện tại những cái chính sách họ đưa ra thì thực ra là họ đề cao những cái tốt nhất cho người dân Pháp thôi. Trong các cái chương trình của họ, họ không nói gì đến cái chuyện là họ sẽ cấm đoán sinh viên nước ngoài. Theo tôi nghĩ nếu chúng ta là những người có nhu cầu học tập và học tập tốt mà muốn đến nước Pháp để học, sau đấy chỉ coi nước Pháp là một cái nơi mà mình có cơ hội học tập tốt nhất. Còn mình làm việc thì mình có thể làm việc ở Pháp hay làm việc ở nước ngoài hay trở về chính nước mình. Nếu trong quan điểm của người đi học mà nghĩ rõ cái vấn đề như thế thì thực ra tôi nghĩ cực hữu cũng không phản đối gì. Nhưng mà nếu trong suy nghĩ của một số người mà đến nước Pháp mục đích là để ở lại, ngoài ra đúng là có một số người nước ngoài đã không được ở lại hoặc là không được thỏa mãn một số thứ thì họ cũng đã phá rối nước Pháp. Rõ ràng những người như thế là những người lo lắng. Chứ còn nếu mà người bình thường thì tôi nghĩ là nó không có ảnh hưởng. Mặc dù tất nhiên là phải chờ xem là nếu cực hữu mà họ lên được thì để xem họ sẽ xử lý vấn đề như thế nào. Nhưng ngay hiện tại thì tôi hoặc là trao đổi một số doanh nghiệp thì họ cũng nói không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Không ai dám nói chắc chuyện gì sẽ xảy ra.